So now today we are having the Bodhisattva Avatar Acharya the class, right?
Và hôm nay thầy sẽ dạy tiếp nhập bộ tác hạnh. Dạ, hôm trước chúng ta đang mình đang ở phẩm thứ năm ở trong nhập bộ tác hạnh. Dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục ở đoạn thứ 40 phẩm thứ năm ạ. Voi xây to lớn của tâm mình bên cục to nghĩ về giáo pháp đang được buộc chặt hay lêu lỏng luôn nỗ lực quan sát như thế.
So now here it's talking about the mind. It gives the mind as example of the mad elephant. Because the elephant, if it goes mad, it will damage a lot. So exactly the same thing is that once we cannot control our mind properly, then it will damage a lot. So that's why it's saying that. So it gives the mind as example as the mad elephant.
Dạ, ở đây lấy ví dụ tâm mình giống như là một con voi voi say. Ở đây nói là voi say tức là con voi nó bị điên, nó chưa có thuần phục. Nên nếu mà tâm mình đồng ví như là con voi lớn mà lại lại bị điên như thế thì mình phải quan sát xem là con voi đó đang được cột buộc chặt vào cái cột chưa. Cái cột ở đây là cột nghĩa về giáo pháp. Cột nghĩa về giáo pháp có nghĩa là tất cả những hành động hay là nó chúng ta đã đúng hay chưa. Nếu mà cái voi, con voi say và con voi điên của tâm đó mình không có buộc chặt vào một cái cột để lêu lỏng thì nó sẽ gây hại rất là lớn, tạo ra nhiều ác nghiệp. Cho nên ở đây chúng ta phải quan sát xem con voi của tâm mình đã được cột chặt vào cái cột nghĩa về giáo pháp hay là chưa.
Yeah, so that's why it's called the mind is as a mad elephant. So that's why the mad elephant, but you have to bind to the pillar.
Yeah, nên ở đây con voi tâm của mình được ví như là một con voi bị điên. Và con voi bị điên đó mình phải quan sát là đã được cột chặt vào cái cột hay chưa. Cái cột ở đây chính là việc nghĩ về giáo pháp. Dạ vậy để mà cột con voi đó thì mình dùng cái gì để cột? Thì cái công cụ mình để cột con voi đó chính là chánh niệm và tỉnh giác.
So that's why it's very important to see that yourself and be very mindful. Whatever you talk, whatever you do, that the mindfulness is very important.
Do đó chúng ta cần phải luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác về những hành động và những lời nói của mình. Điều đó là một điều quan trọng.
Mindfulness and the vigilance.
Dạ, có hai điều mình cần để cột con voi vào một cái cột nghĩa về giáo pháp, đó là chánh niệm và tỉnh giác.
So these rules are very important. So that's why here you talk. So that's why here you talks about that we. Whenever you're practicing, it's a very important to have the vigilance and the mindfulness. So otherwise, that your mind will become like a mad elephant. So it will go beyond of your control.
Yeah, do đó lúc mà chúng ta thực hành pháp thì mình cần phải có chánh niệm và tỉnh giác cho thật là đúng và thật là vững vàng. Bởi vì nếu mà không có chánh niệm và không có tỉnh giác đúng đắn thì mình sẽ không có kiểm soát được tâm mình. Khi tâm mình nó vượt ra ngoài vòng kiểm soát thì mình không thể nào mình kiểm soát được.
This is the one point.
Dạ, đây là một điểm ý nghĩa của đoạn này. Dạ, sang đoạn thứ 41, nỗ lực thiền định như thế nào chẳng buông lơi, chẳng nên buông lơi dù khoảnh khắc, ý ta đang hành xử ra sao, ý mình như thế tự xét soi.
So now here it talks about mainly it talks about the meditating point, concentration. So whenever that's, I think that we talked at the last time, so whenever you are meditating, that what you have to do is that even you're meditating, you need a very proper focus. So it talks about the focus.
Yeah, đoạn này nói về phần thực hành thiền định thì ngay cả trong thiền định chúng ta cũng cần phải có một sự tập trung đúng đắn và phù hợp thì chúng ta mới có thể thành công trong cái thiền định đó. Thì phần này trong những phần thực hành về thiền thì thầy cũng có hướng dẫn rồi chúng ta cũng cần phải có chánh niệm và tỉnh giác để chúng ta nỗ lực để thành công những cái pháp thực hành thiền định của mình.
So it not only talk about the focus. I mean, it not only talking about the focus on the dharma practices. It is mainly it talks about whatever the action you are doing at the related with the dharma. You should be the very proper focus. When you are doing the offering, you have to focus on the offering. When you are doing the reciting, you have to focus on the reciting. So that is the one point here talking about the focusing, the focus.
Yeah, ở đây nói về phần tập trung mà thì thiền định thì đương nhiên chúng ta cần phải có tập trung, và để tập trung thì mình nên có chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng sự tập trung đó không phải chỉ mỗi thiền định mới có, mà bất kỳ phần thực hành Phật pháp nào thì cũng cần phải có sự tập trung. Lấy ví dụ như là chúng ta cúng dường thì chúng ta cần phải có sự tập trung đúng mực, và chúng ta thực hành đọc tụng kinh điển cũng cần phải có sự tập trung đúng mực. Cho nên sự tập trung rất là cần thiết trong tất cả các loại thực hành Phật pháp.
So that's why here you're saying that when you're reciting mantra, just focus on the reciting. When you're doing the offering, just focus on the order. Whatever the present action, whatever your dharma related, what you're doing, you need a very proper focus. But the, right now, what's happening is that whatever the dharma practice, whatever that you do, you will not focus. The focus you marva, chitleka karche ne the mandra mandra shamba ne the chete irva, o the mache focus chhe. So this one.
Dạ, cho nên sự tập trung là điều rất là cần thiết trong pháp thực hành của mình. Cho nên nếu mà mình đọc tụng kinh điển thì mình cần phải tập trung vào việc đọc tụng kinh điển. Nếu mình thực hành cúng dường thì phải tập trung vào việc cúng dường. Và mở rộng hơn nữa, nói chung đó là chúng ta phải tập trung vào tất cả mọi hành động trong cái thời điểm hiện tại của mình. Và bất kỳ cái hành động nào mà liên quan đến chuyện thực hành Phật pháp thì mình cũng cần có một sự tập trung đúng đắn. Nhưng mà hiện tại theo cái thói quen của mình thì mình chưa có được sự tập trung tốt, cho nên chúng ta hãy nỗ lực cố gắng để mỗi một cái hành động nào mà liên quan đến việc thực hành pháp đều có được một sự tập trung thật là đúng mực.
So that's why when you are practicing the dharma, even you trying to meditate, whatever you are doing it, once you cannot meditate in the, within the minute, your mind will get lost. So that's why he is saying that you should aware that you are getting the lost, and that you have to analyze and bring back to the point what you are meditating. Exactly, that is the same you have to apply to the any dharma related work. When you are chanting, just focus on the chanting. When you get distracted, think that you are the chanting, and that you should focus on the chanting. Yeah.
Nhưng mà trong lúc mà chúng ta thực hành khi mình chưa có quen với tập trung thì tâm mình dễ bị tán loạn, và mình sẽ mất đi sự tập trung vào việc mình đang làm. Lấy ví dụ là nếu chúng ta ngồi thiền mà mình chưa có được sự tập trung quen thì mình sẽ bị mất tập trung chỉ dưới một phút thôi. Nghĩa là trong vòng một phút mình sẽ bị mất tập trung ngay, khó có thể nào giữ vững được sự tập trung. Cho nên ở đây hai câu cuối của đoạn thứ 41 nói rằng ý ta đang hành xử ra sao. Ý mình như thế tự xét soi ở đây có nghĩa là khi mà mình đã bị mất tập trung rồi thì mình phải dùng tỉnh giác để mình ý thức được rằng mình đã mất tập trung, và cố gắng nỗ lực để mình tập trung trở lại vào việc mình đang làm. Đó là điều rất là cần thiết khi mình thực hành bất cứ một phần nào ở trong Phật pháp.
Now what you are doing, you all are listening to Dharma. You have to focus on the listening. Now my job is I'm teaching the Dharma. I have to focus on the what I'm teaching and not get distracted with other than the things that what I'm getting the teaching the subject, no? So you have to focus. That is the what they are saying the importance.
Yeah, hiện giờ thì đạo tràng chúng ta, tất cả mọi người ta đang học pháp, thì chúng ta cần phải tập trung vào việc học pháp, nghe pháp. Thầy nói đối với thầy thì thầy đã giảng pháp thì thầy phải tập trung vào việc giảng pháp. Tập trung ở đây có nghĩa là việc công việc nào mà mình đang thực hiện ngay lúc đó thì mình cần phải tập trung hoàn toàn vào công việc đó, không để bị tán loạn hoặc là phân tâm nghĩ tới những việc khác.
So that's why when you get distracted, you have to think that you are here to listen to them. So you have to focus, you have to remind yourself. If I get distracted, I have to remind myself I'm here to teach the Dharma. I have to focus on it.
Yeah, cho nên trong cái khoảng thời gian mà chúng ta nghe pháp, nếu mà mình bị mất tập trung thì chúng ta hãy nghĩ lại rằng chúng ta đang ngồi ở đây là để chúng ta học pháp, để nghe pháp. Cho nên nhờ nhắc nhở bản thân như vậy, cho nên mình cố gắng tập trung trở lại vào việc nghe pháp. Đối với thầy, nếu như mà thầy bị tập trung thì thầy sẽ tự nhắc nhở bản thân rằng thầy ở đây là để giảng pháp, và cố gắng để tập trung trở lại vào việc giảng pháp. Chúng ta phải làm như vậy và quan sát để mình biết được mình có bị mất tập trung hay là không. Yeah, cho nên cái câu thứ ba là ý ta đang hành xử ra sao, câu đó trong ngoặc kép có nghĩa là mình tự chất vấn bản thân mình bằng cái câu như vậy. Mình tự hỏi bản thân mình rằng ý của mình đang làm việc gì, đang hành xử như thế nào. Mình luôn phải quan sát và xét soi cái tâm của mình như vậy.
So that's why the whatever the things what you are doing it, so that's why you have to focus. Dharma related. So this is the one message, and this is the one thing you're not telling that, you know.
Yeah, cho nên tất cả những việc làm liên quan đến giáo pháp, nghĩa là tất cả những cái phần mà thực hành pháp của mình có làm gì đi chăng nữa, mình cần phải có sự tập trung đúng mực. Và với cái sự tập trung đó, nếu mà mình bị phân tâm thì mình phải tự ý thức và nhắc nhở bản thân mình quay tập trung trở về cái việc mình đang làm.
One funny thing, okay.
Có một điều mắc cười như thế này.
I think yesterday they're having the Tibetan language class. So I hear the Lama really shouting a very loud and saying the Tibetan alphabet, no, come, come. Lama is teaching from the dormitory, still I can hear him. But yeah. I think he's very focusing, no, very, very loudly.
Tại nó hôm qua là học lớp tiếng Tây Tạng mà. Thì thầy giáo dạy tiếng Tây Tạng thì cũng ở trong tu viện để dạy trên mạng. Thì trong phòng Rinpoche nghe tiếng của thầy giáo dạy tiếng Tây Tạng nói ca ca đọc rất là lớn, và có vẻ đang rất là tập trung để dạy học.
Maybe even if it's speak very loud or small, it doesn't matter. No matter the microphone is close, they can hear it. I'm not sure. He thinks they can hear. But I think he's very much focusing, you know?
Yeah, thì chắc là thầy dạy lớp tiếng Tây Tạng nên không biết rằng cái microphone mình để sát thì nói như thế nào thì cũng nghe được, nên thầy lại sợ là học trò không nghe được nên nói lớn. Điều đó chứng tỏ là thầy đang rất là tập trung dạy học.
So even from the from dormitory, I think he's teaching from the dormitory, no? And the history he can hear in the temples at where I'm living, no? Temples. Quite fun, but still I can hear that.
Dạ, thì thầy dạy lớp tiếng Tây Tạng thì ở một cái tòa nhà khác, cái phần bên tăng xá là nơi mà các thầy ở, còn Rinpoche thì ở trong bên khu chánh điện. Nhưng mà tuy là xa như vậy nhưng mà thầy nói ca ca bên đây vẫn nghe được.
That's the focusing, maybe he's focusing, and when you're too much in the focusing, sometimes you will not know that when your sound is very loud, no? So yeah. That sometimes happens with me. Sometimes when I teach the class, maybe my sound might be a little bit loud, no?
Cho nên đó là điều đó cho thấy là cái sự tập trung của thầy rất là lớn. Nhiều khi thầy quá tập trung nên theo cái thói quen nói lớn cũng không có nghĩ là mình đang nói rất là lớn. Rinpoche nói rằng Rinpoche cũng có cái thói quen như vậy. Đôi lúc tập trung quá mức thì cũng không để ý đến cái âm lượng của cái giọng nói của mình, nó lớn thành ra thói quen.
Okay, so that's one thing. Now I'm so happy that we could arrange that the language class, not about a language class, and it helped that the many people step the language, and some might can read the note about it on the script, no? Mm-hmm. That's good, yeah.
Yeah, thầy Rinpoche cũng rất là vui vì có mở được cái lớp tiếng Tây Tạng đó. Hiện tại thì cũng có một vài vị theo học lớp tiếng Tây Tạng, cũng có đọc được chữ tiếng Tây Tạng rồi, nên Rinpoche khá là vui.
So now we are thinking, now I'm thinking the Dipkar and organizing that for the English language class for the kids, okay? Kids for the English language class.
Yeah, Rinpoche nói rằng ở trong Dipkar thì dự định sẽ mở một cái lớp dạy tiếng Anh cho trẻ con, cho con nít.
And mainly the older teachers, and mainly the course is designing by the Canadian International School. They're designing it, yeah.
Canadian International School, right? Dạ, và các toàn bộ cái chương trình học thì sẽ được một cái trường quốc tế Canada sẽ tổ chức cái chương trình đó.
Oh, yeah, and that's for the kids, no? So I thought maybe someone that you have the kids and the deep car, no? So in the kids and that is my friend who kids and could not speak the English very well, so that's why online classes I'm taking for the kids, yeah, slowly. So that's the deep car we'll happen in the Vietnam and the Nepal and that area, that online that I'm just planning to do that, yeah.
Dạ, thì thầy có một cái ý tưởng để mở lớp như vậy dành cho các bạn trẻ, hoặc là trẻ em mà chưa có được nói được tiếng Anh tốt thì có thể tham gia vào cái lớp đó. Nên thầy có nói trước ở đây để trong đạo tràng, trong nhóm tiếp ca chúng ta, các gia đình mình có các bạn nhỏ thì sau đó chúng ta có thể đăng ký tham gia vào lớp.
And okay, so second thing is also the keep that program, also this one like compassion, so all this one subject for the kids, that is the mainly designed from the Atlanta University. Atlanta University, there's a design for the compassion and the many Buddhism point, but designed from the Atlanta University.
Dạ, và bên cạnh đó thì ở trong cái chương trình này luôn thì cũng có một cái phần nhỏ thuộc về chương trình là với cái chủ đề là về lòng từ bi, lòng trắc ẩn, được trường đại học Atlanta bên Mỹ thiết kế, cũng bao gồm ở trong cái chương trình tiếng Anh.
So this is for the special small kids, okay, six, age of 6, 7, 8, 9, 10, like that kids, okay, for the kids, okay.
Yeah. Chương trình này thì lại đặc biệt dành cho các cái bé nhỏ, khoảng 6, 7, 8 tuổi.
Okay, if you're interested, more interest to get the information, so maybe you will get the information, yeah. But Nepal later bit difficult to start the program because of the online, so they are telling a lot of the people they are not having the proper internet access, so yeah. So in the Vietnam first we'll start in Vietnam.
Dạ, thì cho nên thầy nói rằng nếu mà các gia đình nào mà mình có trẻ em quan tâm đến chương trình này thì mình có thể mình chờ những cái thông tin từ trong nhóm sẽ thông báo khi nào chương trình bắt đầu tiến hành. Ở Nepal thì khá là khó để thực hành để mà thực thi cái chương trình này, bởi vì một số gia đình thì không có cái kết nối mạng nó đủ mạnh để tham gia lớp liên tục. Nhưng mà ở Việt Nam thì có điều kiện đó, cho nên thầy sẽ bắt đầu ở Việt Nam trước.
But I just want to share the one very harsh reality.
Nhưng mà thầy muốn chia sẻ một cái chuyện thực tế nó khó khăn như thế này.
Because among the kids who can speak English or cannot speak English, that makes a big amount the gap between the these two kids, no? Especially the Asians, okay, the Asian kids, yeah. Mm-hmm.
Dạ, đối với lại các bạn trẻ châu Á thì cái chuyện mà có nói tốt được tiếng Anh hay không nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt rất là lớn giữa các bé mà nói tốt được tiếng Anh với lại các bé mà không có nói tốt được tiếng Anh.
So that's why I thought to bring that language, no? Language for the, yeah, English classes, yeah, online, yeah. Mm.
Dạ, cho nên thầy nghĩ cái chuyện đó và xây dựng cái chương trình tiếng Anh dành cho các bạn trẻ.
Okay, for kids. Okay, now it don't go and then you go. This for only for the kids. Okay, 6, 7, 8 years for kids. Okay, so not for adults. Okay.
Dạ, trẻ đây là mấy bạn, mấy bé nhỏ nhỏ tuổi từ 6, 7, 8, 9 tuổi, tầm độ tuổi đó.
So I improved my English mainly when I moved mainly out of the monastery. No, then I have to talk in the English. When I'm studying in the monastery, I studied the English, but I never improved the English because I don't have to speak in the English in monastery. Mm-hmm.
Yeah, Rinpoche, hồi xưa khi mà học tiếng Anh ở trong tu viện thì lúc mà Rinpoche còn nhỏ học tiếng Anh trong tu viện thì không có nói tốt được tiếng Anh không có giỏi. Nên sau này khi mà chuyển ra khỏi tu viện thì lúc đó mới có nhiều cái cơ hội nói tiếng Anh, thì khi đó mới biết được nhiều hơn.
So in the this time when I'm too long in the Nepal, it really improved my Nepali language.
Yeah, dạo này thì mình ở Nepal nhiều hơn, cho nên là tiếng Nepal hình như được tiến bộ hơn.
So somehow my teaching in the Nepali. So my father, I think he saw somewhere in the internet. I think my brother showed him or whatever. Then he was calling me and he told me he was so shocked that I can speak, give the teaching in Nepali. He never expect me like that in Nepali. Normally we speak it very little.
Yep. Bố của Rinpoche hôm trước có xem một cái đoạn video mà Rinpoche giảng Pháp bằng tiếng Nepal. Thì bố Rinpoche nói rất là ngạc nhiên. Rinpoche có thể giảng Pháp bằng tiếng Nepal được, không ngờ như vậy.
And also, few people call me, no, my relatives, they all calling me when they saw it in the, internet, they calling me, they go, wow, they never expect me that like that fluent in the speak the religion of the Buddhism in Nepal, you know. But I really in the staying very long in the Nepal, really it improved really a lot my Nepali because I have to speak more Nepali, you know, when I'm
here. Và một số người quen cũng gọi điện Rinpoche nói rằng Rinpoche nói tiếng Nepal rất là tốt, mà có thể giảng được tiếng Nepal. Tại vì thời gian này Rinpoche ở Nepal nhiều hơn, cho nên vì vậy nói tiếng Nepal nhiều, cho nên đã được tiến bộ rất nhiều.
Yeah, so that's why the kids, when I have in online classes, I think if they speak, I think that will help them to improve the English. Yeah.
Và cho nên trong cái chương trình học tiếng Anh thì sẽ tạo cơ hội nói chuyện cho các bé nhiều hơn. Thì như vậy sẽ giúp các bé dễ phát triển được ngôn ngữ tiếng Anh à.
And the phone you saw me that you improve the English by watching the English movies.
Yeah.
You told me last time.
Dạ, dạ thầy vẫn còn nhớ hồi xưa con nói với thầy là con học tiếng Anh là nhờ xem phim Mỹ thôi à, chứ không có đi học ngoài nhiều.
Yeah, okay. So I just thought to share that now that we are having that planning the program for the kids for the English program and the plus also having the compassions and all this basic of the Buddhism idea, the course which are designed by the Atlanta University. So I thought, yeah. So having the online course, that's especially for the kids, okay? Kids.
À, thì chương trình mà thầy vừa nói đó chính là chương trình được thiết kế bởi trường Đại học Atlanta ở Mỹ thì chủ yếu dạy tiếng Anh với lại chủ đề là lòng từ bi và tình yêu thương cho các bé nhỏ tuổi từ 6, 7, 8 tuổi.
That is the thing. So, yeah, okay, so that's why my point is the focusing, no? So whatever you do, the thing is that the focus is very important, okay? Mm?
Yeah, thầy đang giảng đến phần tập trung mà cho nên ở trong bất cứ mọi cái việc làm của mình, dù như thế nào thì sự tập trung là một điều quan trọng.
Okay, that's the focus, okay? Mm-hmm. Okay.
Dạ, sáng đoạn thứ 42 ạ. Khi lo sợ hoặc lúc vui mừng, nếu không làm được cứ tự nhiên, thuyết rằng những khi hành bố thí với giới luật nên giữ trung hòa.
I like this sentence very much.
Thầy Rinpoche rất là thích cái đoạn này.
When you are getting time of the spirit, when you are enjoying the time, so they saying that don't practice the Dhamma. You leave a Dhamma son.
Dạ, thì đoạn này nói rằng khi lo sợ hoặc lúc vui mừng, nghĩa là mình khi mình sợ hãi quá hoặc là lúc vui mừng quá, nếu mà mình không thực hành được những lúc đó thì thôi bỏ qua một bên, không cần thực hành pháp.
So that is a mainly the scare fear time is when it's like a tiger is attacking. So you have to run away. You don't have to sit there and practice the Dhamma, no?
Lấy ví dụ như là lúc mà mình đi ra ngoài, bị cái lúc mà trong rừng mà bị một con hổ tấn công, lúc đó mình quá sợ. Lúc trong lúc tình huống cấp bách như vậy, chuyện mình nên làm đó là bỏ chạy chứ không phải ngồi lại mình thực hành pháp. Happy moment.
Yeah, when you are having the happy moment, something like that, you don't have to practice and the focus and meditate. Just enjoy that moment.
Yeah, hoặc là lúc vui mừng là lúc mà mình có những cái giây phút mà mình cảm thấy mình hạnh phúc ở trong cuộc sống của mình à. Thì những lúc đó thì mình không có cần phải mình ngồi xuống mình quán chiếu mình thực hành pháp. Lúc đó vui thì mình cứ vui thôi à. Không cần phải thực hành pháp lúc đó.
So that's the thing that the moments when you have in the when you are preparing in the dangerous situation, no, very dangerous situation, when you are preparing it, then there cannot be the Dhamma, no.
Yeah, cho nên là ở đây cái đoạn ý nghĩa của đoạn này nói rằng khi mà mình lo sợ lúc vui mừng á, nhưng mà mình cố thực hành pháp á, mình không có tập trung được, nhưng mà cái cảm giác chủ yếu của mình lúc đó lại là lo sợ hoặc là vui mừng, thì cái việc thực hành pháp lúc đó nó không thật sự là thực hành pháp.
So like right now in the monastery is a lockdown situation, not Nepal the coronavirus issue, we lock the monastery.
Lấy ví dụ bây giờ ở trong tu viện của thầy đang phong tỏa, cũng như là không có cho người ngoài ra vào ở trong tu viện bởi vì đang có dịch bệnh.
A few weeks, some weeks we started to do that in the monastery, not letting anyone to come in, not letting the staffs to go out. Yeah.
Dạ, chuyện này Rinpoche cũng đã áp dụng từ lâu rồi ạ. Có nghĩa là không có cho người ngoài vào và ở bên trong cũng hạn chế không được đi ra ngoài.
So there's some maybe people came from the very far away village. I think that came around 4 or 5 hours to the village to come here to meet my monastery. But the very difficult time, no, that time the government is locked down. So they went to the government office and get the permissions and a lot of them trying to do and they just came here and they just told me they want to meet me. But this is the situation we are preparing for the very dangerous moment, no? So I told him, I cannot meet you. I really feel very sorry. It's coming from 3-4 hours, no? Not just coming for 3-4 hours. Whole the nation is a very strict law, no? Lockdown. They went to the many office, to government office, to get the permission to come to the city, no? They come from the village. They've been through all this difficulty. I know that. Really, I feel sorry for that. But still, this is the very situation. It's a very critical situation, no? So we have to protect the monastery. So I told, we cannot meet you. I cannot meet you at all. So they just have to go back. So this is the what I'm saying, jigdang, when you are in the when they are in the danger situation. So here it's saying that, yeah. So you have to leave the Dharma practice a little bit while.
Dạ, cho nên thì trong cái lúc đó khi mà tu viện đang bị phong tỏa, không có hạn chế ra vào, thì có một số người đến thăm tu viện. Khi họ đến thăm thì họ nói rằng họ từ ở một những cái ngôi làng rất là xa, vùng ngoại biên à. Thì từ những nơi xa đó để mà vào được trong trung tâm thành phố trong cái mùa dịch như thế này thì phải xin phép rất là nhiều nơi để mà có được giấy phép lưu hành, để lưu thông, để mà đi vào trong trung tâm thành phố mới đến tu viện của thầy. Nhưng mà khi mà đến rồi thì mặc dù thầy biết rằng họ phải trải qua rất là nhiều chặng để xin giấy phép, và thời gian thì cũng phải tốn mất 4 hay 5 tiếng để mới có thể đến được tu viện. Nhưng mà tu viện đang ở trong cái trạng thái phong tỏa rất là nghiêm ngặt, hạn chế tiếp xúc bên ngoài để không bị lây lan dịch bệnh. Cho nên lúc đó thầy cảm thấy rất là tiếc là không gặp được họ, nhưng mà thầy vẫn phải nói với họ là thầy không cho họ vào được, và thầy cũng không ra tiếp họ được, là bởi vì lúc đó là lúc ứng với lại cái chữ lo sợ trong cái đoạn kệ này. Khi lo sợ thì nếu mà không thực hành pháp được thì cứ tự nhiên, có nghĩa là chúng ta cần phải thực hành trong những cái tình huống nguy cấp như thế, thì cái việc thực hành pháp của mình cần phải thông minh hơn và cần phải thận trọng hơn là trong những cái tình huống bình thường.
So there are dangerous moment thì đó jig đó sẽ được cắt
worry rồi worry
worry jig sẽ đấy.
Làm gì scared scary worry.
Okay, scary moments. So, okay, so scary moments. Okay, like a scary moments and dangerous moments, and when you are having the happy moments, so you don't have to meditate. Take a relax. So like that, the person, this is a very scary moments we are having, and we are preparing for the very worst cases. No, so monasteries locked down. I really know that they have the very from very village. They are coming 3-4 hours by the car, even not by the coming car. They went to the few government office to get the permission to come to the city. I've been to very, I mean, they did too. I think to get permission, in a few days, I think they might have the government office. I know that, but I cannot open that. Because of the just being as a compassion, I cannot do that. Because we are preparing for a very scary moment and a dangerous situation, no? So that's why it's saying that. So it really, I like this.
Cho nên trong những cái tình huống mà mình đang bị lo lắng hoặc là mình sợ hãi vì những cái điều nguy hiểm, thì những lúc đó mình cần phải cân nhắc cái việc thực hành pháp của mình. Nếu như không thực hành pháp được thì vẫn giữ tự nhiên, đó là mình phải ứng xử cho phù hợp với lại tình huống đó, chứ không phải cứ khư khư thực hành pháp ngay lúc đó. Thì lấy ví dụ trong tình huống vừa rồi thì rất khó có thể để người ngoài đi vào, bởi vì tình hình dịch bệnh đang nguy hiểm, cần phải suy nghĩ đến cái tình hình của tu viện, nên rất khó có thể để người ngoài đi vào tiếp xúc với lại mọi người bên trong được. Thì đối với những cái tình huống như vậy, khi mà mình lo sợ cho một cái mối nguy hiểm nào đó, thì lúc đó mình phải cân nhắc cái pháp thực hành của mình. Nếu mà không thực hành pháp được thì giữ cái thái độ tự nhiên, ứng xử phù hợp với tình huống.
So one moment, I think, Phong, do you remember that when we were walking in the West Lake, I saw the one fish they just caught, no, it's dying, no? So I asked that whether he will sell. Do you remember that he said he is not for sale, no? Hmm?
Dạ, thì hôm thầy nhớ một câu chuyện là hồi xưa thầy với lại con có đi dạo quanh Hồ Tây, thì lúc đó thấy có một ông, thì có một người vừa mới câu được một con cá, cái con cá còn đang mắc câu, vừa mới kéo con cá khỏi cái mặt nước lên và để trên bờ, con cá vẫn còn đang dậy. Thì lúc đó thì bảo con đến hỏi người đó là có bán con cá hay không, thì anh ta nói là anh ta không bán con cá.
So I just thought that maybe fish that might not have the karma, might to save it. No, I thought I might not have that karma to save that fish.
Dạ, cho nên lúc thầy nghĩ lúc đó là chắc là con thầy với lại con cá đó không có duyên gì với nhau, nên thầy không có cách nào để có thể cứu được con cá đó.
Then the second moment, I just told mentally, I told the fish that I'm sorry that I could not save.
Sau đó thì thầy nghĩ đến con cá đó và thầy cứ thầm thầy nói rằng xin lỗi vì không thể cứu được con cá.
Because after a few minutes, maybe 5-10 minutes later, fish will die. Then the fish will born in the Pardo. When the fish will born in the Pardo, again it will have a clear awareness. It will understand all the humans thinking. Whether you are born in the Pardo from the fish or whether you are born in the Pardo from the human, they all have the clear awareness. They can understand the human mind. So when the fish born in the Pardo, at least the fish will think that this monk tried to save him, no?
Dạ, và bởi vì có thể là 50 phút sau thì khi mà con cá đó nó chết đi thì sẽ sinh vào trung ấm. Khi mà sinh vào trung ấm thì chắc chắn là nó sẽ hiểu được cái tâm ý của thầy. Thì bởi vì chúng sinh dù như thế nào khi mà chết thì khi mà sinh vào trung ấm rồi thì sẽ có những cái năng lực thần thông. Thì nhờ có những cái năng lực thần thông đó thì sẽ hiểu được tâm ý của người khác. Thì bất cứ chúng sinh nào hãy cứ sinh vào trung ấm thì đều có được những năng lực như vậy.
So that's why the, when the others are scary moments, others are dangerous moments that you have to have. When the others in the very happy moment, you should tell the Dharma. Then they will do it very well. When you are in the happy moment, when you are in scary moment, then you relax. When you are in the happy moment, you don't have to meditate, just enjoy. Okay. When others in the happy moment, then you have to teach the Dharma.
Yeah. Ở đây nói là khi lo sợ hoặc lúc vui mừng, đó là cái bản thân mình ở trong cái tình huống mà mình lo sợ vì những điều nguy hiểm, hoặc là lúc mình đang vui mừng vì những chuyện vui trong cuộc sống của mình, thì lúc đó mình không cần thực hành pháp cũng được, mình cứ tự nhiên theo cái tình huống, tự nhiên ứng xử theo tình huống. Còn đối với lại người khác khi mà lo sợ nguy hiểm thì người khác đang gặp nguy thì mình phải đến mình phải cứu người khác trong cái khả năng của mình. Và nếu mà người khác trong cái tình trạng mà vui mừng quá mức thì mình phải đến mình nói một chút Phật pháp để người ta hiểu biết về cuộc sống, để hiểu biết về Phật pháp, thì đó là chuyện mình nên làm.
Yeah, so that so this so, so that's why I like this sentence. So
there cho nên thầy rất là thích cái đoạn kệ vừa rồi, đoạn thứ 42. Cho nên ở đây nói rằng khi lo sợ, lúc mà mình lo sợ về những cái mối nguy hiểm của mình thì lúc đó mình không có thể nào mình ngồi xuống mà mình thiền được, thì lúc đó mình cứ tự nhiên mình ứng xử cho phù hợp với tình huống đó. Hoặc là lúc mình quá vui mừng về một số chuyện ở trong cuộc sống của mình thì lúc đó không thể nào mình ngồi xuống mình thiền được, thì lúc đó mình cứ tự nhiên và thư giãn, mình cứ vui mừng vì cái nỗi vui, vì cái niềm vui của mình. Và hai câu kế thuyết rằng những khi hành bố thí với giới luật nên giữ trung hòa. Thì câu này cái chữ thuyết rằng có nghĩa là Phật nói, Phật đã dạy rằng những khi lúc mà mình hành bố thí với giới luật nên giữ trung hòa, có nghĩa là khi mình bố thí thì mình cứ bố thí thôi, mình không cần phải thực hành giữ giới trong lúc mình đang bố thí. Dạ, cho nên những khi mà mình bố thí thì mình đang tập trung vào việc bố thí, thì lúc đó mình cứ tập trung vào bố thí thôi, mình không cần phải tập trung, mình cứ khư khư là lúc nào mình cũng phải giữ giới, khi bố thí thì cứ bố thí, không cần phải bực mực giữ giới trong những lúc đó.
So that is saying that when you eat the food you should eat, no?
Dạ, cho nên có một cái câu nói là tới lúc ăn thì ăn thôi.
Because when you're eating the food, then you have to focus on the what you are eating the food, right? That you have to be more focused, right? So mainly it's saying that, yeah.
Cho nên những lúc ăn thì chúng ta chỉ ăn thôi, có nghĩa là mình tập trung vào cái việc ăn thôi. Đó là cái việc mà chính nếu mà mình làm ngay tại thời điểm như vậy. Cho nên lúc nào làm việc nào thì tập trung vào việc ấy thôi. Sang đoạn thứ 43, nghĩ điều gì nên làm cho đúng, ngoài ra chẳng cần nghĩ ngợi thêm, hướng đến việc ấy bằng tâm trí, nhất định làm việc ấy cho xong.
So that you are saying that what you are thinking to do, you have to do that.
Dạ, ở đây nói rằng mình có nghĩ đến là việc gì thì mình cần phải làm cho xong việc đó.
What you will do or not, that first you have to think carefully. Then when you decided to do something, then you have to focus on to do that.
Hãy cho nên nghĩ đến mình muốn làm điều gì thì mình hãy phân tích và hãy nghĩ cho thật là cẩn thận là mình có nên làm hay không. Một khi mình nghĩ là mình nên làm, đã quyết định rồi thì mình cần phải hạ quyết tâm là phải làm việc đó cho xong.
So that was that once you cannot do, once you decide to do something and you do it half, then you leave that, then you are trying to do another thing, then you leave that, then finally you cannot accomplish that anything. So that's why it's saying that, you know.
Nếu mà mình đã quyết định làm một việc gì đó rồi á, xong rồi mình làm phân nửa mình bỏ rồi lại bỏ dở chừng rồi nhảy sang một việc khác, quyết định làm một việc khác rồi cái việc khác đó mình cũng làm phân nửa bỏ dở chừng thì cuối cùng mình chẳng xong được việc gì cả.
But I remember one thing. Sometimes when I have a Skype the class, no sessions, we have the different classes, no? One time in the Taiwan, some student complained that when you are having a lot of the subject, we cannot finish one thing. One very true. No? They just one day and just focus on one subject. No?
Dạ, nhưng mà thầy Rinpoche vẫn nhớ một điều đó là ở ở lớp học Skype ở bên Đài Loan thì chia ra nhiều buổi học trong một tháng thì có nhiều chủ đề, thì học trò thỉnh thoảng nói với Rinpoche rằng thầy có nhiều môn, nhiều chủ đề quá cho nên không có môn nào thầy dạy xong, cho nên mai mốt thầy dạy một môn, thầy dạy xong rồi em qua môn khác.
But sometimes it's also important to do the pujas. Now, two reasons. People will like it, number one. Number two is sometimes really lot of that. Sometimes people get sick and they have lots of things coming, no? Sometimes we also have to do the puja.
Mà thỉnh thoảng trên lớp thì cũng có một số buổi cầu nguyện, bởi vì có một số người mất đi cần cầu siêu, hoặc cũng có một số người bị bệnh cần phải cầu an, nên thỉnh thoảng ở trong lớp cũng có xen kẽ một số buổi cầu nguyện và tụng kinh này.
But anyway, so that the point here is talking about that you have to just focus on the one point. What? Just focus on the one point. And it is mainly important when you're doing the Dharma practice. It's also like that. You should focus on the one. So that's the important things. So that's why the focusing on the one means of what you're trying to do. It first you want to think carefully, then you will do it rightly. Oh, this is your.
Ý nghĩa của đoạn này là khuyên khuyên rằng chúng ta cần phải tập trung vào một việc và cố gắng để làm việc đó cho xong. Một khi chúng ta đã quyết định một việc gì thì trước khi quyết định mình đã suy nghĩ cặn kẽ và thận trọng rằng có nên làm việc ấy hay là không. Một khi đã quyết định xong rồi thì cần phải quyết tâm là phải làm việc đó cho xong.
So that's why the very interesting thing is that the people like to do the many things, not that will makes them more happier. So they cannot focus on the one thing. That's a people, I mean the human's nature. Yeah?
Dạ, nhưng mà bản chất của con người thì lại rất là thích làm nhiều việc cùng lúc mà. Có thể là do làm nhiều việc cùng lúc sẽ khiến mình cảm thấy mình vui và mình thích hơn. À, nhưng mà đó chính là cái thói quen và cái bản chất của con người thì mình thích như vậy.
So yeah, so that's the thing. Yeah, so yeah, yeah. Then that this is that the order, that the order, the one. Today somebody is sitting here to watch. Today, na ni kunle che shen tu ni kar minjuro shi shi mai ni ni mo today na ni pe minjuro ve.
Dạ, sang đoạn thứ 44 ạ. Nếu nghĩ vậy tất cả làm tốt bằng không cả hai đều không thành. Tùy phiền não chẳng phải tỉnh giác, nghĩ như vậy chẳng tiến triển gì. Dạ, sang đoạn thứ 44. Nếu nghĩ vậy tất cả làm tốt bằng không cả hai đều không thành, tùy phiền não chẳng phải tỉnh giác, nghĩ như vậy chẳng tiến triển gì.
So that's why he has saying that whatever the things what you are doing, you know? So first you have to think very carefully and you choose it and then you do it right.
Cho nên nếu mà mình nếu nghĩ vậy là nghĩ giống như đoạn 43, nếu mà nghĩ vậy thì tất cả mọi việc sẽ hoàn thành được rất là tốt. Nếu mà không cứ việc nào cũng bỏ dở thì cả hai việc gì cũng sẽ không có được thành công. Và sang đoạn thứ 45 mà trong những cuộc chuyện trò trống rỗng hoặc những màn phim ảnh viễn vông, nếu có tham gia cái việc ấy nên từ bỏ bám chấp của mình. Gossip.
So that is talking about abandoning the gossip, okay?
Dạ, ở trong đoạn này thì nói đến chuyện là mình còn phải bỏ đi những cái buổi mà nói chuyện lan man là tán gẫu.
Mainly gossip is talking the negative qualities, criticizing the other. That's a very bad, okay, conversation, okay? Even someone roots are wrong, no bad things. So you don't have to criticize, no? Some people, whenever they start to talk, they have to criticize someone, not all the time. So that you shouldn't do that at all. That will bring only the negative thoughts in your mind.
Là trong những cái cuộc mà chuyện trò lan man với nhau á, những cái lúc mà mình tán gẫu với nhau á, đa phần là mình nói về một cái người thứ ba. Một khi nói về người thứ ba như vậy thì chỉ có nói xấu thôi chứ không có ít khi nào mà nói tốt. Thậm chí người đó làm việc xấu thật thì mình cũng không vì gì mình phải nói đến chuyện đó. Tại vì khi mà mình phê phán những việc làm xấu người khác cũng không giúp được gì để cho mình có thêm công đức, mà là việc thiện nào nó không giúp được gì cho mình.
Generally, even when you discuss the talk, I think you can just talk something that jokes, no, very fine, no, just that is a very good, no, just laugh at the general joke. Okay, also joke, not the hurting others. Okay, some we call that a bad jokes. No, sometimes you enjoy the joke, but the joke is hurting others. That is not a right thing.
Trong những lúc mà mình nói chuyện vui với nhau thì mình có thể kể những câu chuyện đùa. Những câu chuyện đùa mà mình không ảnh hưởng đến người khác thì điều đó thì chẳng sao à. Nhưng mà mình lại dùng cái nhược điểm người khác, mình dùng những cái việc xấu hoặc là những khuyết điểm của người khác ra để mình nói những câu chuyện đùa rồi mình lại cười nhạo, thì vì đó là một việc làm xấu không tốt nên mình tránh những chuyện đó. Còn ngoài ra nếu mà nói những câu chuyện đùa mà không ảnh hưởng, không làm hại đến ai thì điều đó không sao.
So that's why they laugh. If you look at the Buddha's life story, Buddha really laugh a lot. So that's why you can see there's some story when the Buddha laughs and the people used to ask him the why you're laughing, what the reason. So then he would tell the stories.
Trong những lúc mà Đức Phật giảng pháp thì thỉnh thoảng thì ngài cười. Thì trong những lúc mà ngài cười thì sẽ có đệ tử, sẽ có học trò hỏi là tại sao Phật lại cười, thì lúc đó Phật mới giải thích lý do tại sao ngài cười.
So that's why then generally in the conversation the joke is a very good. So when you joke and you just laugh and that's a very healthy conversation, no? So positive is more when you get conversations or talk all the negative things of the others, not criticizing the others. There is no use of that, no, when you talk. Then after that you will feel unhappy, others feel unhappy.
Dạ thì ở trong một cái cuộc nói chuyện thì kể chuyện vui hoặc là những câu nói đùa là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nó làm cho cái câu cuộc nói chuyện được hứng thú hơn, là điều đó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà mình lại dùng những cái điểm xấu hoặc là những khuyết điểm của người khác ra để làm việc vui đùa thì đó lại là chuyện không hay à.
So that's why some student when they ask me that when they cannot have the healthy conversation in the family, so I always suggest them to just laugh. Just before starting to talk, laugh, laugh. So even you don't have any reason to laugh, just laugh to start the conversation. That's, yeah.
Yeah, cho nên đôi lúc có một số học trò của thầy hỏi rằng làm sao ở trong gia đình có thể nói chuyện tốt với nhau được, thấu hiểu với nhau được, thì thầy nói rằng mình hãy nói đùa với nhau. Thỉnh thoảng nếu mà mình không có việc gì để nói đùa với nhau thì trước khi bắt đầu buổi nói chuyện cứ ngồi cười, không có lý do gì cười nhưng mà vẫn cứ cười, chuyện đó không sao đâu.
So that's why that you just start. Everyone, you can start with your family, okay? After the session, when you are having the dinner, now I think you will have the dinner, no? Just tell some joke and you laugh. Even if it's not funny, you laugh. Laughing is like a contagious. When you laugh, then the other will start to laugh. That's a really very, very interesting reality, okay?
Dạ, thì mình có thể mình nói đùa trong những cái buổi ăn. Khi mà mình gia đình ngồi ăn cơm nói chuyện với nhau, ví dụ như hôm nay nếu mà mình học xong buổi này có thể mình sẽ ăn tối. Khi ăn tối gia đình thường hay nói chuyện với nhau, có thể mình kể những câu chuyện vui cho cả gia đình cùng cười, điều đó rất là tốt. Nếu như mà mình không có câu chuyện gì, cái câu chuyện mình đang nói không có vui, không có đủ để cười thì mình vẫn cứ cười. Tại vì cười nó có thể bị lây, tại vì một người cười thì người khác thấy vui cũng cười lây theo, cho nên điều đó khá là tốt.
So one time I was giving a teaching at the prison, no, in the Taiwan prison. Some prisoners might be life sentence; they cannot go out of the prison. Very serious, no. I tell the 3 or 4 jokes, but they are not laughing at all. It's not funny to them at all.
Có một lần thầy nói chuyện ở trong một cái trại giam ở Đài Loan. Thì trong trại giam có một số người ta lãnh án tù chung thân cả đời ở trong trại giam. Thì lúc đó khi mà nói chuyện thì có kể một câu chuyện cười thì chẳng thấy ai cười cả. Mà rất là khó để khiến cho những người ở trong cái trại giam đó mà họ cảm thấy được niềm vui để mà cười.
Then I laughed. When I was laughing, I'm only one, like a crazy, I was laughing. Then slowly prisoners started to laugh a little bit. I really find it out that the first I should laugh. Then the prisoners, they started to laugh. I think they have not laughed years, maybe for the convicted for the life in prison, no? So they feel like they are really, they're lost, no? But when I laugh slowly, they started to laugh.
Thì lúc đó không ai cười cả, thì lúc đó thầy mới cười. Sau khi kể câu chuyện thì tự ngồi cười. Thì lúc đó thầy cảm thấy là mình giống như bị điên vậy. Cả một cái hội trường chỉ có một mình thầy ngồi, thầy tự kể chuyện xong rồi tự cười giống như bị điên. Sau đó vài cái câu chuyện vui kế tiếp nữa thì sẽ có một vài người bắt đầu cười cười nhoẻn theo. Thì lúc đó thầy mới phát hiện ra rằng mình kể chuyện cười, mình phải cười trước thì người ta mới cười theo. Thì bởi vì ở trong trại giam có một số người lãnh án tù chung thân, cả đời phải ở trong tù thì khó có thể nào mà tìm được niềm vui.
So that's after the today session when you are having the dinner. So maybe you come with your family. I know that sometimes when you're living the too long each other, sometimes you might feel there's a no point to the law. But you start. You have to start, okay?
Cho nên hôm nay khi mà mình ăn tối với lại gia đình thì hãy kể những câu chuyện vui để cả nhà cùng cười. Đôi lúc trong cái cuộc sống mình sống lâu với lại người thân của mình thì cảm thấy quen thuộc quá nên không có gì vui vẻ với nhau để mà cười đùa. Nhưng mà mình vẫn cứ hãy tạo không khí vui vẻ, mình hãy là người cười trước để mình mang đến cái nụ cười cho cả gia đình.
So there is a saying, very interesting saying, the crazy and the genius, no? There is a very thin line between it. Very thin line different between the crazy and the genius, no?
Dạ, có một câu nói rằng cái ranh giới giữa một thần đồng với lại một người điên là rất mỏng.
So that's why, as always I used to say, no, we don't know the how long we will live, okay? So that's why, just live with your family, just love and happily, okay? So that's why, okay? Even that if you in your family today, when you are having the dinner, you have no point. Just tell some funny jokes and yourself laugh, okay? First, they might think that you act a little bit strange, no? Slowly, slowly, sure, they will catch and they will laugh, okay?
Huh? Dạ, cho nên mình hãy là người chủ động ở trong gia đình, mình hãy cười trước. Cho dù không có việc gì mà nó khiến mình đủ để cười, nhưng mà mình vẫn hãy cười. Thì khi mà mình đã bắt đầu những cái nụ cười thì gia đình mình, người thân ở trong nhà mình sẽ cười theo, dần dần thì cả nhà mình sẽ được vui vẻ.
Okay, so that's the thing. So that's why the normal discussion. So that's why normal discussion. People all discuss with something criticizing and the things. No, that is the gossip. Okay, you can discuss a lot of funny things. Or you can discuss the general points. You can discuss of the general knowledge. So that's also that's all that's here. It's, yeah, saying that. Okay. Hmm.
Cho nên nó trong những cuộc chuyện trò trống rỗng, ở đây nói là những cuộc chuyện trò trống rỗng, lúc tán gẫu mà mình nói chuyện vô nghĩa thì những lúc đó thường hay nói xấu người khác hoặc là bàn tán về những chuyện không hay của người khác, điều đó là điều không nên. Nhưng những lúc mà mình nói những câu chuyện nói chung về kiến thức tổng quát hoặc là mình trao đổi kiến thức với nhau thì việc đó rất là nên làm, không có ảnh hưởng gì.
Okay, thank you so much. Okay, then okay, we'll stop here. Today's homework, okay? Dinner with a family laugh, okay? Even just tell some joke and you laugh. Sometimes when they see you, so you are happy, since like happy mood, they will also feel happy, okay, in your family, okay? This week, homework is to laugh with the family, okay? Tell them some funny jokes. Even they don't feel funny, you just laugh, okay?
Yeah.
Even when they talk something, okay, laugh, okay? Mm-hmm.
Dạ, thầy sẽ dừng ở đây và thầy giao bài tập về nhà cho mình là tuần này mình phải cười với lại cả nhà của mình, cho dù mình không có chuyện gì vui lắm để cười nhưng mà mình vẫn hay là người bắt đầu những nụ cười. Khi mình cười rồi thì gia đình mình sẽ thấy rằng mình có những cái niềm vui và mình dễ cười thì mọi người cũng sẽ được vui lây. Và mọi người cũng sẽ cười lây vui với cái niềm vui của mình. Thì khi đó mình sẽ khiến cho gia đình mình được vui vẻ. Cho nên bài tập về nhà tuần này đến là phải cười với gia đình.
Okay. Thank you so much. Okay. Thank you.
Thầy rất là cảm ơn đến thầy.
Okay. Thank you.
Thank you.